Trung tâm y tế Memorial Care Orangehurst là một bệnh viện phi lợi nhuận duy nhất được công nhận là một trong những bệnh viện tốt nhất tại quận Cam, với 218 giường bệnh nằm trong một môi trường khang trang, tiện nghi, cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện với tiêu chuẩn cao, luôn luôn cải tiến và đổi mới với sự cộng tác của hơn 800 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế chuyên môn xuất sắc, giàu kinh nghiệm và tận tâm, phối hợp với những kỹ thuật và máy móc mới nhất, phương pháp điều trị tiên tiến nhất, cam kết chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo và hiệu quả hơn cả sự mong đợi. Trung tâm y tế Memorial Care Orangehurst gồm có trung tâm truy tầm và điều trị ung thư, tim mạch, breast care, chăm sóc sức khỏe cuộc sống, thay thế khớp, rối loạn vận động và Parkinson's, sản phụ khoa, giảm cân qua phẫu thuật, đặc biệt với phương pháp mổ bằng máy robot sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Khu quang tuyến với những máy móc hàng đầu góp phần tăng độ chính xác trong các xét nghiệm và chẩn đoán. Đặc biệt khu cấp cứu được chỉ định làm trung tâm tiếp nhận các bệnh tim mạch nguy ngập đã được tân trang và nới rộng gấp đôi để chăm sóc hiệu quả cho những trường hợp khẩn cấp. Mọi thắc mắc xin liên lạc với Thu Nga 7143787403 hay Hương Thơ 7143787969 hoặc vào mạng lưới toàn cầu memorialcare.org.
Xin chào, xin mến chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi các chương trình Radio Bosa. Và hôm nay chương trình có sự tham gia vẫn thường lệ của bác sĩ Ngô Bá Định và đặc biệt có chị Tiffany Phương là coordinator của chương trình Hospital Palliative Care của Memorial Care. Xin mến chào Tiffany và bác sĩ Ngô Bá Định.
Xin chào chị Tiffany, chào chị Hương Thơ.
Vâng, Tiffany cũng xin phép chào bác sĩ Ngô Bá Định cũng như chị Hương Thơ.
Vâng, trước khi bắt đầu, cho Hương Thơ đọc một cái thông báo của bệnh viện về cái chương trình khám da miễn phí, khám nghiệm da miễn phí được tổ chức vào mùng 8 tháng 6, chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa với bác sĩ Nguyễn Quang Tiến chuyên về khoa ung thư, chuyên về khoa da, và bác sĩ Brent Martin cũng là một bác sĩ chuyên về da, sẽ được tổ chức tại Memorial Care Orangehurst. Xin quý vị ghi danh với Thu Nga là 7143787403. Có chương trình buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ sáng là bằng tiếng Anh, 10 giờ đến 11 giờ là tiếng Việt. Xin quý vị đến tham gia chương trình để nghe về ung thư da, một buổi diễn thuyết về ung thư da phối hợp với Hội ung thư Việt Mỹ vào ngày chủ nhật 8 tháng 6, 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Có hai buổi, vừa tiếng Anh và tiếng Việt. Và bây giờ xin mến chào Tiffany, và Tiffany cũng có một cái lecture phải không ạ? Xin Tiffany giới thiệu về chương trình đó.
Vâng ạ, Tiffany cũng có một cái buổi thuyết trình để chia sẻ với cộng đồng về chương trình gọi là chăm sóc bệnh nhân vào những bệnh nhân mà có những bệnh nan y nặng. Chính như tạm dịch theo tiếng Việt, theo tiếng Mỹ thì gọi là hospice, theo tiếng Việt thì chính như tạm dịch là chương trình dưỡng bệnh. Và buổi thuyết trình sẽ vào Chủ nhật này, ngày 18 tháng 5, vào 10 giờ sáng ở tại bệnh viện gần Orange Memorial Center ở địa chỉ là 18038 đường Brookhurst, Fountain Valley, ngay góc đường Brookhurst và Tower. Phòng họp là phòng California, sẽ từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Mình cũng sẽ có buổi ăn nhẹ và nước uống cho những quý vị tham dự buổi thuyết trình. Một lần nữa chúng mình xin nhắc lại, Chủ nhật ngày 18 tháng 5 từ 10 giờ bắt đầu ở Orange Cove Memorial Center, địa chỉ là 18035 Brookhurst, ngay góc đường Brookhurst and Talbert.
Và Tiffany sẽ là người thuyết trình hay là có ai nữa không Tiffany?
Dạ, thưa Tiffany là người đặc biệt duy nhất và độc nhất để có thể chia sẻ chương trình này. Dạ, Tiffany coi như là làm việc đơn độc đó ạ. À.
Vâng, và số phone để ghi danh là số mấy thôi Tiffany?
Dạ, thưa, mình có thể ghi danh ở số 714-78-7403.
Một lần nữa, số của Thu Nga đó, số Thu Nga đó.
Vâng ạ, số của Thu Nga, vâng ạ, 7143787403. Nhưng nếu mà quý vị bận rộn mà lỡ mình quên không kịp ghi danh thì Tiffany vẫn muốn mời cứ
walk in. Vâng.
Dạ, cũng có nhận walk in ạ. Dạ.
Vâng, bác sĩ Định, khi mà một người nào khi bác sĩ sẽ cần gửi tới palliative care hay là hospice cho bác sĩ?
Thường những người mà sống không quá 6 tháng đó chị. Những người mà bệnh ung thư mà thời kỳ cuối cùng, hoặc là những người mà đi ra vô nhà thương nhiều lần rồi đó, gia đình cũng mệt mỏi, mà bản thân bệnh nhân cũng mệt rồi, cũng chắc năm nay mình cũng 90 mấy rồi, mà sống cuộc đời cũng đủ rồi, mà cũng mà đi ra đi vô mệt quá rồi. Hoặc là những người mà sống một chỗ mà nó bị đau đớn, bị hành xác quá, hoặc là những người mà bị lẫn mà thời kỳ cuối mà như là người thực vật đó chị. Hoặc là những người mà có bị motor organ failure, những người mà bị đa nội tạng mà nó bị hư rồi đó, thì những người đó không sống trên 3 đến 6 tháng nữa, thì chúng ta thường chúng ta nhờ chương trình chăm sóc cuối đời đó của chị Tiffany đến để mà giúp cho nó sống nó nhẹ nhàng hơn, nó bình tâm hơn, không phải hoảng lo, không có sợ. Phải có các cha hoặc là các mục sư hoặc là các sư ông đó đến nói chuyện,
vấn an này nọ, đọc kinh cầu nguyện hay là chẳng hạn.
Có nhiều cái hình thức, và các y tá và các đội ngũ nhân viên trong của những người mà chăm sóc cuối đời hospice đó, họ rất là được training kỹ càng, họ đến họ giúp được cho gia đình đỡ vất vả đó. Thì đó là những người mà chẳng hạn như bệnh tim thời kỳ cuối rồi, ra vô nhà thương một tháng 2-3 lần, hoặc là những người bị bệnh cái tuyến tụy đó, nó không còn làm việc nữa, người đó phải đi là truyền máu coi như 1 tuần 1-2 lần đó. Đến đi vô nhà thương gần như là tuần nào cũng đi 1-2 lần để truyền máu, tại vì nó không còn làm ra cái hồng cầu nữa. Mà khi làm ra hồng cầu đó, người ta oải mệt lắm, người ta lạnh lẽo hay là người ta khó thở, tại vì không có đủ hồng cầu, thì người nó người đang chết dần đó. Thì có những vậy thì bác sĩ nên thẳng thắn nói chuyện với gia đình với một cách tôn trọng và sự thông hiểu thông cảm. Nhưng mà có nhiều điều tế nhị lắm về vấn đề mà tôn giáo. Mình biết có nhiều gia đình Việt Nam mà trong đó có gia đình người Mỹ, đó là phải là hết lòng, tại vì khi nào Chúa cất đi thì Chúa cất đi, chứ còn chúng ta phải làm hết lòng. Thì cho nên cuối cùng thì cái đó là niềm tin, đức tin, thì mình không có phải tôn trọng. Thì có nhiều bác là 98-99 tuổi mà vẫn có cái trach, vẫn có cái ống vô phổi, rồi ống vô bụng, rồi ống vô cái dương vật và cái hay là cái âm đạo, xong rồi ống vô hậu môn nữa, tại vì nếu mà bị loét mà lại đi chạy đó, rồi đó có từ 3-4 ống vô trong người, rồi ra vô nhà thương nhiều lần, phải truyền máu, lấy máu, tại vì dạ. cái đức tin.
Cảm ơn bác sĩ chia sẻ những điều bác sĩ chia sẻ đúng, đó là theo luật của Medicare. Vì cái chương trình này khi mà mình nghe mà mình không hiểu rõ, mình nghe mình thấy sợ lắm, đúng không bác sĩ? Nhưng mà thật sự Tiffany thường thì Tiffany không phải là mình làm, không phải là mình nói như thế nào để giảm nhẹ được cái sự đau đớn hay bệnh tật của bệnh nhân. Nhưng mà thật sự Tiffany chỉ có thể nói rõ về cái chương trình này sẽ giúp như thế nào. Là vì đúng theo luật của Medicare thì bác sĩ là người chuẩn định là cái tình trạng của người bệnh nhân này chỉ có thể sống từ 3 đến 6 tháng vì cái tình trạng bệnh tình của người bệnh nhân khá nặng, và cái cơ hội mà để chữa lành cái bệnh đó rất là ít, rất là hiếm, và nó cũng làm cho người bệnh nhân rất là mệt mỏi và cực khổ vì sự đau đớn.
Thành tác á.
Mình già thì mình chọn cái chương trình này không có nghĩa là mình
give up à.
Tại vì mình không phải là mình bỏ cuộc hoặc là mình không còn muốn chữa trị. Nhưng mà thật sự vì cơ thể của mình không chịu đựng được những cái trị liệu nữa. Thì đúng bác sĩ nói đúng, thường giống như người Việt Nam của mình thì có suy nghĩ là còn nước còn tát. Thành ra mình cố gắng hết sức cho đến giờ cuối và thêm nữa trong niềm tin. Nhưng mà thật sự ra cái chương trình này nó không phải là để cho mình không làm gì hết, để cho mình đau đớn, để cho mình chờ chết. Vâng, nó không phải là như vậy ạ. thì bây giờ mình cứ nhìn là cơ thể của mình nếu còn đủ sức tiếp tục trị liệu thì mình cứ trị liệu, nhưng đến một lúc nào cơ thể không còn chịu đựng nổi cái sự những cái, tại vì trị liệu nó làm cho những lớn mệt mỏi quá nhiều, thì người bệnh nhân cũng có thể qua sự quyết định của bác sĩ, nhưng mà còn những lúc thì người bệnh nhân vẫn, đó là lý do mà Tiffany xin phép bác sĩ Định được chia sẻ với cộng đồng, tại vì nếu mình hiểu rõ thì người bệnh nhân vẫn cũng có quyền để chia sẻ với bác sĩ là đó là ước nguyện của mình. Tại vì đối với một lương tâm bác sĩ thì Tiffany cũng xin nói, không phải là thay lời, nhưng mà nói thêm với bác sĩ là vì các vị bác sĩ học ra là cái mục đích của bác sĩ là cứu người, không có cái mục đích nào muốn bỏ cuộc hay là ngưng những cái trị liệu. Nhưng mà nếu mà người bệnh nhân cảm thấy sức khỏe mình không chịu đựng nổi và mình không muốn tiếp tục thì mình vẫn có thể thưa với bác sĩ để bác sĩ có thể consult, bác sĩ có thể giải thích, nói chuyện thêm tình trạng nếu đó là đúng ước nguyện của mình và bác sĩ thấy cái tình trạng không có khả quan nếu tiếp tục trị liệu thì bác sĩ vẫn có thể giúp mình trong cái quyết định đó. Thì ý Tiffany có nói là rõ ràng cái chương trình này để mình hiểu đúng theo luật của Medicare, vì khi mình hiểu được chương trình này thì Tiffany cũng không dám nói nó là khá tốt, nhưng nó là một cái dịch vụ mà không ai muốn. Nhưng mà nếu mà mình có nhu cầu hoặc là trong cái trường hợp bệnh tình của mình như vậy thì đó là một cái chương trình, thế nên phải nói nó là một chương trình nhân đạo rất tốt, giúp cho nhiều bệnh nhân tới những cái giai đoạn cuối trong cái cơn bệnh của mình được ổn định hơn tinh thần, tại vì không phải là mình give up nữa, mình give up hay mình bỏ cuộc, nhưng mà mình cảm thấy chấp nhận với cái bệnh tình và mình hiểu sức khỏe. Tại vì qua chương trình dưỡng bệnh hoặc là chương trình mà ta gọi là chăm sóc phần cuối đời đó, thì họ vẫn tiếp tục trị liệu, nhưng họ không có trị liệu cái bệnh mà họ trị liệu tất cả những cái triệu chứng. Thí dụ như một người ung thư thì sẽ phải bị đau đớn nhiều, mà mình uống thuốc giảm đau nhiều thì dĩ nhiên phải có hiện tượng bón, và có nhiều tùy loại ung thư, có nhiều loại ung thư nó sẽ làm cho người bệnh nhân tiêu chảy hoặc là dễ bị ói mửa, tất cả những cái mất ăn, mất ngủ, đau đớn, khó thở, tất cả những bệnh tim hay những bệnh nhân về phổi, COPD đều phải cần oxygen, high flow machine, tất cả những cái đó họ vẫn sẽ tiếp tục cho mình. Ngay cả khi mình bị nhiễm trùng, họ vẫn tiếp tục trị liệu bằng antibiotic là thuốc trụ sinh để tiếp tục giúp cho mình. Có nghĩa là mình không trị bệnh nhưng mình vẫn tiếp tục trị những triệu chứng
cơn đau và kiềm chế cơn đau.
Nó có nhiều nó giảm, giúp cho giảm bớt đau, và có nhiều bệnh trường hợp có nhiều bệnh nó không phải là cơn đau nữa, mà nó có nhiều bác bị dementia và thời kỳ cuối thì nhiều sức khỏe thì không có gì, nhưng mà những người dementia tới lúc nặng thì họ không có nói được, họ không có tự kiềm chế vấn đề đi tiêu, đi tiểu, và họ không đi được, họ không ăn được. Thì những cái đó khi vào chương trình hospice thì họ vẫn tiếp tục, và có nhiều bệnh nhân dementia thì họ bị hay bị dây rất la lối vùng vẫy, thì cũng như tiếng Mỹ nó gọi agitating, thì họ vẫn có thuốc giúp cho người bệnh nhân calm, để mình tại vì có nhiều người bệnh nhân họ cứ la hét, gào thét suốt ngày này đến ngày kia, rất là mệt mỏi và đau khổ cho người bệnh nhân và cực cho người nhà. Thì trong chương trình hospice họ sẽ có thuốc để giúp cho người bệnh nhân calm, giống như là được bình tĩnh, giống như để ổn định hơn. Thì hospice cũng giúp, có nghĩa là chúng mình muốn nói rõ là họ vẫn tiếp tục trị liệu, nhưng họ không trị liệu cái bệnh tình nữa, mà họ trị liệu những cái triệu chứng mà làm cho người bệnh nhân khó khăn và mệt mỏi. Và thêm vào đó nữa, em xin tiếp lời bác sĩ là ngoài cho người bệnh nhân, đúng không bác sĩ, mình còn hỗ trợ cho gia đình, như bác sĩ nói.
Đúng.
Có những người về mục vụ, về tâm linh, có cán sự xã hội, có người phụ tắm rửa chăm sóc, họ đến thì họ hỗ trợ gia đình để chăm sóc cho người bệnh nhân. Họ cũng rồi đại khái là khi mình có cái quan trọng là khi người bệnh nhân tình trạng thay đổi khá nhiều thì 24/24 mình đâu có, người bệnh nhân đâu có nói là ở chỉ bệnh ban ngày mà không bệnh ban đêm. Là những khi có những nhu cầu như vậy thì ít ra người nhà biết ai để gọi khi mình có những cái trường hợp khẩn cấp, mình không phải đi ra đi vào nhà thương, mình không phải chạy ra chạy vào urgent care như bác sĩ đã nói lúc đầu, thì họ sẽ luôn luôn trả lời những khi mình có nhu cầu và nếu cần thiết, không cần biết ngày hay đêm, họ vẫn gửi bệnh nhân, sẽ gửi y tá đến nhà để theo dõi và kiểm soát người bệnh nhân, giúp đỡ cho người bệnh nhân, cũng đối với Tiffany thì nó cũng giúp cho người gia đình mình rất nhiều, đúng không bác sĩ? Để cho mình cảm thấy là mình có sự hỗ trợ, chứ không phải là một mình phải chống chọi để lo cho người bệnh nhân một mình thôi. Đó là Tiffany xin tiếp lời bác sĩ nha.
Ok, chị Thơ Minh Trúc, nếu mà thấy có khán giả nào gọi phone rồi thì mình cứ mở đường dây nha.
Dạ yeah, vâng, 714-418. Phút sư phone, phòng chống độc dùng
chị.
418-2122 và 418-2125. Và nếu quý vị muốn nghe và đặt câu hỏi về hospice hay đặt câu hỏi với bác sĩ Ngô Ba Định, xin quý vị gọi vào hai số này hoặc để quý vị có thể tham dự gặp Tiffany để nói chuyện riêng vào chủ nhật này, buổi thuyết trình vào lúc 10 giờ sáng không Tiffany?
Vâng ạ, à, thưa 10 giờ sáng.
10 giờ sáng,
chủ nhật này. 18 tháng 5. Dạ,
dạ, xin gọi điện thoại.
Có ăn sáng không chị?
Có ăn nhẹ, có ăn nhẹ.
Dạ, dạ có, dạ có ạ.
À, vâng.
714-378-7403 là số thu nga đi ghi danh, hoặc quý vị có thể tới... cái phòng hợp đó là phòng hợp California phải không Tiffany?
Vâng ạ, à, vâng ạ.
À. Phòng hợp California 18035 phải không ạ? À? Đường Talbert. Vâng. Yeah. À, xin mời
Tiffany cùng
khi mà. Bác sĩ định khi nào mà cái tâm lý của người Việt Nam khi mà bác sĩ nói nên vào hospice thì đa số người Việt Nam mình có phản ứng như thế nào?
Thì con cảm thấy là có lỗi đó. Tức là mình chưa có hết lòng với lại người thân của mình. Tức là điều gián tiếp mình đã kết liễu cái cuộc sống của người thân của mình, thì cái đó là lỗi, là một không dám, sợ rồi mai mốt đi nằm ngủ nằm mơ thấy người đó hiện về thì cũng sợ. Cái thứ ba là dâu rể bên kia nhiều khi có những cái hụt hạc về đâu, bây giờ với cái người cha người mẹ ông bà mà mất rồi đó, nó lợi dụng tình hình nó lại tấn công mình thì thôi không, không muốn là cái người mà phải đứng mũi mà chịu sào, chịu không để có chuyện gì người ta đang nói là tại mày đó, mày đó, cái lời ông tiến ve đó chị, có những người mà họ đố kỵ mà muốn có là personal attack đó. Vâng.
Mà để giải quyết cái vấn đề đó, tôi nghĩ tốt nhất là quý vị nên điền cái advance director là chỉ định y tế trước, rồi tới văn phòng bác sĩ như văn phòng bác sĩ gia đình. Mình muốn như thế nào, đó là lúc mà tôi chữa trị tôi không muốn tiếp tục điều trị, tôi muốn vào hospice để cho họ giảm đau đớn và take care tôi lúc cuối đời. Cái điều đó cũng được, và bác sĩ viết xuống rồi. Khi nào mà có cãi nhau thì bác sĩ cứ nói đây là cái đời của người mà mình đã yêu cầu trước.
Đúng
thì
rồi.
Sẽ giải quyết mọi vấn đề khúc mắc conflict giữa gia đình với nhau.
Bây giờ làm sao cho cộng đồng mình nghe cái lời của chị Thơ mới vừa nói đó. Cả cộng đồng mình nói đi. Nhưng mà cũng có nhiều bác hảo hán lắm. Nhiều bác cái tấm lòng có cái tuồng cải lương, cải lương gì đó. Tấm lòng của biển đó. À, nhiều khi các bác chưa cả đời chỉ có nghĩ cho tha nhân chứ không nghĩ cho mình đó. Tại vì không biết rồi. Mình có thể bị hành xác đau đớn. Ngứa gãi không được mà phân thì nó lầy nhầy ở dưới mà nó nhợt nhột khó chịu, hoặc là đau mà là nói không ra lời tại vì bị sốt mà bị kẻ ấy rồi, hoặc là bị buồn, hoặc là những cái thuốc nó làm cho bị cái bệnh extra grounded syndrome, tức là nó làm cho mình buồn đứng ngồi không yên á, thà muốn chết đi lên mà không chỉ ước gì là chết đi lên mà không chết được. Cái đó có thể các bác chưa bị nhân, chưa không có sợ. Các bác hảo hơn, các bác nghĩ là thôi mình để cái con mình quyết định đi vì cái package mà người già đó, SSI, SSA hay là food stamp hay là in-home support service là housing đó, cái package đó lên từ 3-6 ngàn đó. Thôi thì mình ráng sống, mình bị hành xác đau khổ nhưng mà con mình nó được nhờ cái đó. À, thì có nhiều người cũng gọi là anh hùng đó, hoặc là có những người không biết bị nằm một chỗ đâu làm gì được, thì người con cháu mình quyết định sao, tùy theo cái tình hình tài chính lúc đó như thế nào. Cái gì chứ ai đụng tới tiền đừng ai nói là mình hay hơn ai nha. Tôi nghĩ rồi, vì tiền người ta bán cả thượng đế chúa Phật, chẳng có chúa Phật, chẳng có thượng đế gì đó, vì tiền là nó sơi hết, bán hết đó. Đất nước nó còn bán lương tâm rồi liêm sĩ gì, trời ơi, cha mẹ con cái rồi nó sơi luôn, nó quầm luôn, nó cho
chúng ta có một kính giả trên đường đây
rồi, vì tiền mà làm những chuyện mà gọi là kinh khủng là tôi thấy quá nhiều rồi. Ok rồi, mời chị ta.
Vâng, chúng ta xin mời vị khán giả lần đầu tiên trên đường dây đặt câu hỏi.
Xin chào bác sĩ ạ. Bác sĩ cho em hỏi là em có người em trai á, năm nay 50 tuổi nhưng mà ở Việt Nam cách đây vài tháng á, là có bệnh sưng cái nhiếp phụ tuyến á, thì vô trong nhà thương thì bác sĩ chưa chẩn đoán đó là bị infection, nhưng mà từ trước đến giờ là chưa có làm cái gì, cái test gì về cái ung thư nhiếp phụ tuyến, thì cho em hỏi là tại sao lại bị infection cái nhiếp phụ tuyến và cái cách mình đề phòng hoặc là mình test cái nào để cho biết rằng là mình có bị ung thư hay là không bị ung thư đó bác sĩ.
Ung thư thì không thì chị phải làm biopsy đấy, chị làm sinh thiết thì mới biết là ung thư. Còn nếu mà sinh thiết mà máu me mà là sản thì là cắt bỏ ung thư đó, là có khả năng thì có làm cái MRI, làm cái cộng hưởng từ đó. Cái đó nó cũng tốt lắm, nó có thể khám phá ra ung thư. Không làm cái transrectal ultrasound, tức là cái siêu âm mà nó đưa cái probe đó, là cái ống mà hình siêu âm nó đi vô trong hậu môn để mà nó scan cái prostate mình coi có ung bướu trong đó không. Ở thứ ba là chị có thể là thử máu coi cái lượng PSA prostate specific antigen, cái lượng tổng của nó là cái lượng gọi là free đó, rồi xong rồi chia cái thành percentage, cái percentage của nó mà nó càng thấp thì khả năng ung thư nhiều hơn, tại vì cái PSA nó nằm ở prostate nhiều hơn. Hoặc là thọt tay vô khám mà thấy có một cái gì giống như đá vậy đó, cái nodule giống như đá ở ngay cái prostate, thì mình khám hậu môn đó chị. Mình khám xong cái gáy của hậu môn, tức là cái mặt sau của cái prostate mà có cái cục gì như đá đó, thường thường đó ung thư đó. Hoặc là đi tiểu nó ra máu rồi đó, thì để mà đưa đến một cái sự khẳng định mà là khả dĩ là mình có sự chắc chắn đó, thì càng có nhiều cái test nó support, nó nói lên là cùng một thứ đó là ung thư, thì cái đó mình sự vững tin nó nhiều hơn. Nhưng mà gold standard vẫn là lấy một mẫu nhiếp phụ tuyến rồi đem làm sinh thiết, thì đó ung thư là ung thư. Còn cái là thứ nhất trả lời cho chị. Hy vọng là chị nghe, chị nhớ, còn không nhớ thì chị có thể lên đài nghe lại cái lời mình nói. Rồi còn cái chuyện mà nhiễm trùng mà nhiễm hồ tuyến là trời ơi, toàn là phán á, đánh thờ phán á, nhiễm trùng hồ tuyến là phải lấy một mẫu biopsy rồi cấy nó ra, thì cái đó trong lịch sử loài người chưa có ai lấy một mẫu prostate ra mà làm đi cấy ra có con gì, không có đâu, cái đó chưa có ai từng. Nhưng mà nếu mà là gold standard thì cái đó là gold standard, còn không á người ta phải họp tay vô, mình phải lấy cái nước tiểu hoặc là cái nước tinh trùng đó trước khi mà thọt tay vô mà xoa cái nhiếp phụ tuyến, rồi sau khi mà massage tiếp tuyến lấy cái mẫu tinh trùng, cái mẫu semen là cái nước tinh dịch hoặc là nước tiểu đó, rồi so sánh cái mẫu trước khi mà mình mà thẩm quất cái prostate, so lại cái mẫu nước tiểu hay là cái mẫu tinh dịch là nó từ trong prostate nó đưa ra đó, mà thấy có sự khác biệt về cái bạch cầu đó, hoặc là đem đi cấy nó có cái con đó, thì lúc đó mình mới gọi là nhiễm trùng nhiễm phụ tuyến. Còn đa số là người ta gọi là phán để mà kiểm soát cho nhanh,
không biết nói gì, thôi nói một câu nào cho nghe đó, rối loạn tim đình, những câu mà nghe giống như trong phim trưởng ấy, hay là nhiễm trùng nghĩa phổ tứ, nó nghe nó phê phê đều đều xong rồi tiễn khách cho nhanh đó. Tôi nghĩ là những người không có được, không có được trong sáng, không có được thành thật, mà cũng không có học họ, không có biết nhiều về y khoa đó, họ
bị sưng lên đó bác sĩ, cái nhĩ phổ tuyến nó sưng lên rồi mới đi vô bệnh viện.
Thì làm sao biết nó có sưng lên? Trời ơi, bản thân cái người bệnh nhân làm sao biết hổ tuyến nó sưng lên mà đi phật tây hay là tự xử hả? Ê,
không,
khám hả?
Có nghĩa là thấy nó sưng đau quá rồi mới đi vô bệnh viện thì mới vô nhà thương thì
cảm nhận trong hậu môn đó hả?
Dạ không, cái nhĩ phổ tuyến nó sưng lên rồi vô trong đó thì bác sĩ cũng nói là thấy nó sưng lên thì
nó nằm tuốt ở trong cái vùng chậu mình, làm sao mình thấy nó được?
Vậy mà ở đó thì bác sĩ lại nói rằng là bị nhiễm trùng nhĩ phổ tuyến.
Đó thì nhiễm trùng tuyến là phải, đâu có thấy nhĩ phổ tuyến, mình đâu có thấy được chị, trừ khi chị đưa cái scope vô đó chị nhìn, mà chị nhìn cũng chỉ là chị thấy nó sưng, sưng chưa chắc là nhiễm trùng chị. Ok, sưng là nó đỏ, nó phồng lên, nhưng mà không có nghĩa là nhiễm trùng. Nhiễm trùng chị phải cấy ra cái con gì, hoặc là chị làm như tôi nói là phải lấy nước tiểu hay là nước tinh dịch, xong rồi mình massage cái, mình thọc tay vô massage cái nhiễm phổ tuyến, xong rồi lấy nước tiểu và tinh dịch lần thứ hai, xong rồi so sánh hai cái đó và sự khác biệt về bạch cầu đó, và phải có cấy ra được cái con gì đó thì lúc mình mới nói là bị nhiễm trùng nhiễm phổ tuyến chị. Còn không là giả định không à, tức là cho tôi uống thuốc trùng sinh.
Dạ,
uống xong mà thấy nó xẹp xuống thì cái giả định mình có thể là rất là đúng, tại vì mình cho trụ sinh thì người đó bớt cảm thấy sưng, bớt thấy đau và đi nó dễ dàng hơn, thì cái giả định đó là coi như là an toàn đó. Ok chị nhé, chị hiểu chưa?
Dạ, bây giờ em muốn là đi test để mình đề phòng là ung thư nhất phổ tuyến, thì mình giờ phải nói bác sĩ là mình xin cái phép gì bác sĩ?
Ung thư nhất phổ tuyến khó mà đề phòng lắm chị. Chị đừng có uống những cái chất gì mà nó có nhiều chất mà testosterone đó, chất testosterone nó làm cho làm cái loạn sản cái nhiễm phổ tuyến của chị lên. Cái nhiễm tuyến gì mà nó bị loạn sản nó tức là nó tăng trưởng mà nó không có trật tự đó thì là gọi là ung thư đó chị. Thì cái chất testosterone nó hay làm cái đó, thì đừng có dùng testosterone mà không có lý do để mà dùng. Có những người mà testosterone nó đầy đủ rồi nhưng mà tại vì nghe lời ông chiếc ve đồ nó ngoài kia dùng cho testosterone vô để mà cương dương bệnh lý này nọ rồi và làm là cao lực sĩ này nọ, một sáng nó nhìn cái gì đó gì thơ tháng 7 ngày 3 rồi vào ra không kể gì đó. Có nhiều tai nạn quái đản lắm. Thì cái đó là cái mình prostate ung thư thì chỉ nên di truyền, là những người mà da đỏ hoặc là những người mà bị đen á, những người đó là bị ung thư nhiều tuyến nhiều hơn là người da trắng. Người Á Châu là cũng có nhiều lắm, nhưng mà trong sách vở nó nói là không có nói, nhưng mà tôi nghĩ người Á Châu, nhất là người Việt Nam bị ung thư nhiều tuyến không chắc chắn là hơn người da trắng rồi đó. Nhưng mà chắc cũng không bằng cái người bản địa đâu, người da đỏ, người Mỹ mà Native American ở đây với là hoặc là người da đen đó. Thì những cái đó là chứ đâu có ngừa được chị. Prostate ung thư, nếu mà ung thư mà mình định bệnh sớm á thì là mình phải đi khám, mình thử cái thử máu đó chị, thử máu là photo là free, hoặc là làm cái chỗ ung thư sao, hoặc là thọc tay vô khám mà thấy cái gì mà cứng như đá vậy đó. Giống như là mình nói cho Tiêu Lâm để trước khi kết thúc chương trình, chị Thơ, tại chị Thơ là người âm nhạc mà nhắm mắt chị thấy một cái gì cứng ngắc á, thọc tay vô mà thấy nó cứng như thạch đá là ở trong prostate, thì cái đó là nhiễm hậu tuyến, ung thư nhiễm hậu tuyến đó chị.
Vâng, chị cảm ơn quý vị vào mà chúng ta đã hết giờ cho bác sĩ.
Dạ vâng.
Và một lần nữa xin mời quý vị tham gia chương trình hội thoại thứ chủ nhật này với cô Tiffany Phương để tìm hiểu thêm về hospice cũng như là palliative care của bệnh viện On Coast. Và số điện thoại để ghi danh là 714-378-7403. Và nếu quý vị muốn gọi cho Tiffany trước ngày chủ nhật thì cũng có thể gọi số nào cho Tiffany?
Vâng ạ, thưa có thể gọi 949-403-2056, 949-403-2056.
Vâng, và văn phòng bác sĩ Định là 714-531-0000. Cảm ơn bác sĩ Định và Tiffany rất nhiều.
Và có cái tin mới nhất mới ra đó là quý vị nếu mà quý vị mà bị tiểu đường mà uống metformin á, mà quý vị bị đau xương khớp mà hai đầu gối đó, thì cái khả năng mà cái metformin nó làm cho bị viêm mà đau cái hai đầu gối giảm đi nhiều, nó có đó. Bây giờ người ta đang cái sample mới có gần 200 người thôi, bây giờ người ta đang thu thập thêm rất là nhiều người để mà cái sample lớn hơn, để mà coi cái đúng là cái metformin nó giúp cho tiểu đường mà đồng thời nó cũng làm bớt cái vấn đề mà viêm xương khớp mà ở đầu gối quý vị. Cái thứ hai đó quý vị nên sắp sửa có cái thử pap smear mà tự mình có thể tự làm đó chị Thơ, cho nên khỏi cần phải đến văn phòng bác sĩ mà làm pap smear nữa, là tự mình có thể nó, và bác sĩ có gửi một cái toa để mà cái kit á để tự mình collect được cái sample ở trong cái âm đạo của mình mà gửi đi đó, khỏi cần. Cái đó là bắt đầu được chuẩn thuận bởi FDA. Cái thứ ba nữa quý vị là Pneumovax số 20, quý vị nên check những người nào mà trên 60 tuổi đó, hoặc là những người dưới 60 tuổi mà trên 19 tuổi mà có những bệnh mà hệ thống miễn nhiễm nó yếu đó, thì quý vị nên check cái Pneumovax. Cái đó là người ta, tôi thấy gần đây người già bị bệnh pneumococcus pneumonia, tức là nhiễm trùng phổi, và con pneumococcus nhiều lắm. Người già chết vì bệnh nhiễm trùng phổi là nhiều, không thua gì stroke và heart attack. Cho nên quý vị nên check cái Pneumovax số 20. Những người nào mà có 20, 23 đó thì nên check. Người nào mà đã check cái 20, 21 rồi thì chắc không cần phải check nữa. Thì cái mới nhất bây giờ cái Pneumovax 20 đó quý vị. Xin kính chào quý vị. Vâng.